Nghe nàng từ tâm lượng đất trời. Bài của cha Dũng Lạc Trần Cao Tường. Tờ Nature đã làm một cuộc thăm dò cả ba nhóm văn hóa khác nhau gồm Á Đông, Phi Châu, Âu Mỹ để xem mẫu đàn ông nào được mọi người mến chuộng nhất hiện nay. Kết quả thật ngạc nhiên được tiến sĩ Kieran Lee của Đại học St. Andrew bên Tocachlan công bố. Điểm 1. Thời điểm mẫu đàn ông thu hút nhất. Mẫu người hấp dẫn nhất bây giờ thì giống nét của Johnny Depp hay Leonardo DiCaprio trong phim Titanic. Nghĩa là người đàn ông có nét đơn thành và mềm dịu, chứ không phải là những nét quá khôn lanh và sông sáo như mẫu John Wayne, người hùng của những thập niên trước đây. Tiến sĩ Kieran Lee nhấn mạnh rằng không phải vì Leonardo DiCaprio đẹp trai, đóng vai chính với Winslet trong phim Titanic mà được ưa thích, nhưng chính vì những nét ăn khách thời đại của anh chàng búng ra sữa và nghệ sĩ này mà đạo diễn Cameron đã chọn. Nhà nhân chủng học David Perry giải thích thêm rằng vì người có dáng hùng và hung hăng bọ xít thì mạnh kích thích tố testosterone nên ít kiên nhẫn và trung thủy, lại hay gây gỗ khiến gia đình khó bề ổn định bền lâu. Điểm 2. Dấu chỉ nào từ những đổi thay? Thôi thì các nhà nghiên cứu cứ tha hồ mổ xẻ mà tuyên bố những khám phá mới. Có người bảo rằng đây là dấu phụ quyền đang chuyển giao. Vì cả vợ cùng chồng đều phải lao động như nhau thì cùng chia sẻ quyền lợi trong nhà bằng nhau, chứ không ai lấn lướt ai theo kiểu một nam là có, mười nữ cũng vất đi. Chỉ biết chắc một điều là Leonardo thụ vai Jack Dawson, con nhà nghèo mà thảnh thơi, ngô nghê mà trung thủy, nghệ sĩ mà hạnh phúc. Chả cần phải gò bó vào thủ tục rườm rà, làm mất nét vui nhộn tự nhiên như đám hành khách hạng nhất với những bữa tiệc kiểu cách ngột ngạt. Jack Dawson không có được viên bích ngọc hình trái tim như người hôn phu tỷ phú tặng cho Rose, nhưng chàng có một trái tim bằng thịt, biết rung động nhạy cảm, làm cho Rose say mê chết được. Nắm bắt được cái cốt tủy của đời sống lại không phải là nét thu hút sao? Biết đâu có thể một ngày gần đây, người ta lại làm cuộc thăm dò khác về mẫu người đàn bà hấp dẫn nhất là những người sống nét đẹp tự nhiên trời cho, thay vì quá sửa sang trưng diện. Đúng là thời điểm con người tìm về những gì giản đơn và tự nhiên, chứ không phải là những phiền toái bày vẽ che đậy với những ước lệ làm mờ mắt. Chuyện vui kể về một người đàn bà mới trung tuổi mà đã bị bệnh chết. Đến cửa thiên đàng, bà ta khóc lóc kêu xin tội nghiệp rằng bà còn nhiều con phải lo lắng. Thấy vậy, Chúa động lòng thương hứa cho bà được về sống thêm 30 năm nữa. Bà ta hớn hở trở lại trần thế sống tiếp tục săn sóc gia đình. Nhưng một ngày kia, bà nổi hứng nảy ra ý tưởng đi sửa sắc đẹp cho bớt tiêu điều, vì còn sống lâu tới 30 năm nữa cơ mà. Vậy là bà đi sửa môi hình trái tim, sửa mũi cho cao ráo, sửa mắt cho mở lớn ngơ ngác giống nai vàng, căng da mặt cho bớt lồi lõm và hút mỡ cổ cho thon. Xong công tác tái thiết cơ sở, bà ta ung dung trở về, nghĩ bụng phen này thiên hạ sẽ lác mắt. Nhưng chẳng may vừa tới gần nhà thì bị xe đụng chết tại chỗ. Tới cửa thiên đàng, bà ta trách Chúa liền rằng tại sao hứa với bà cho sống 30 năm nữa mà chưa chi đã nên nông nỗi này. Chúa nhìn lại kỹ bà ta mới giật mình. Ủa con hả? Chắc cứ tưởng ai chứ? Sao con đổi khác quá vậy? Điểm 3. Nghe được tiếng chim hót. Chuyện kể về một đệ tử cứ phàn nàn với sư phụ, thầy vẫn giấu con bí quyết cuối cùng của đời sống. Và anh ta bắt đầu hồ nghi thầy mình. Một ngày kia, sư phụ rủ anh đi dạo trên đồi, có tiếng chim hót líu lo. Thầy mới hỏi, con có nghe thấy tiếng chim hót không? Lần đầu tiên, đệ tử sực nghe được tiếng chim hót mà trả lời, thưa thầy có ạ. Sư phụ nói ngay, vậy bây giờ con đã biết thầy không hề giấu con điều gì. Đệ tử đáp lại, vâng, con đã hiểu. Nhà tu đức Anthony de Mello khi kể chuyện trên thì hỏi ngay, có bao giờ bạn thực sự nghe được tiếng chim hót, thực sự thấy được một cái cây? Bạn nói sao rằng bạn đã nghe cả ngàn con chim hót và đã thấy hàng triệu cây rừng? À, bạn đã thực sự thấy cái cây hay chỉ là nhãn hiệu? Khi mà bạn nhìn một cái cây và bạn chỉ thấy đó là cái cây, thì quả thật bạn chưa thấy cái cây. Khi nào bạn nhìn cái cây mà bạn thấy một phép lạ, bấy giờ bạn mới thực sự thấy cái cây. Có khi nào tâm hồn bạn tràn ngập những kinh ngạc không diễn tả được thành lời khi nghe tiếng chim hót không? Điểm 4. Tin vui gửi về nhà thuyết giáo họ Đinh. Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi tạ ơn vì vẫn còn được sống và đang nhận thêm được một ngày nữa, không do công sức riêng mình. Lòng tôi bỗng mở ra như cái chén trống trơn của người khất thực, và mắt tôi được đeo kính chợt thấy qua những hình ảnh lờ mờ kia là những hoa trái đang được ban tặng mỗi phút giây trong một ngày mới. Nhà tu đức Anthony de Mello chiêm niệm rằng bí mật để luôn được an vui là lòng luôn biết ơn. Mẫu đàn ông hay đàn bà thu hút nhất bây giờ không ngờ lại là những nét đơn thành của cuộc sống. Nhận ra được phép lạ của cuộc hiện hữu như màu sắc tươi tỉnh của chậu cây đang mỉm cười trên bàn đây. Con sóc đang đùa giỡn ngay trước cửa sổ. Từng cái nhìn, từng cử động, tất cả đều kinh ngạc quá. Một người mù không bao giờ thấy được cảnh trí này. Một người bất toại không thể nhấc tay đánh máy như thế này được. Vậy chả lẽ cứ đợi cho đến khi bị mù hay bị liệt hoàn toàn mới thèm khát phút giây này hay sao? Những ơn ban thì nhiều quá, tại sao mình không biết mở tay ra mà đón nhận với lòng biết ơn? Lại cứ đi so bì để rồi thu mình lại, lấp phủ đi bằng cái vỏ dày cộm, khiến trở thành tù túng và đời sống trở thành nghèo nàn đi một cách tội nghiệp. Mà chính cái đua đòi càng ngày càng làm cho mình khổ sở thêm ra. Đâu còn giờ mà hưởng được cái thú đã luôn sẵn đó. Có lần được hân hạnh nói chuyện với nhà thuyết giáo họ Đinh về nét đặc sắc của đường tu Đức Việt, tức là sống tin vui đạo Chúa theo tâm thức của người mình. Tôi được chỉ ngay là chữ hiếu. Hiểu một cách mộc mạc là nhận biết ơn, cảm được ơn. Cứ nhìn cụ thể một chén cơm, đâu phải tự nhiên mà có chén cơm trước mặt đây. Từ một cây lúa ở một cánh đồng với mưa nắng vất vả trồng cấy, rồi phải trông trời, trông đất, trông mây, bao tháng mong mỏi với ánh mắt tràn trề hy vọng. Khi thấy đồng đồng bật lên rồi đâm bông, cho đến khi chín vàng. Mùa gặt với mồ hôi nhễ nhãi, rồi đập, rồi xay. Có được một hạt gạo đâu phải là dễ. Rồi từ hạt gạo đến thành hạt cơm, đâu phải của trời ơi. Rồi cái chén kia nữa, bao công trình tim óc và nghệ thuật, chả lẽ mình cắm đầu ăn mà không nhìn thấy gì sao? Biết nhìn thì nhận được biết bao kỳ diệu mỗi giây phút. Điểm 5. Phút nghe nặng từ tâm. Hôm nay ngồi vào bàn ăn, mình bỗng chiêm niệm cái chén cơm của nhà thuyết giáo mà thấy cuộc đời mình sao sung mãn quá. và bỗng hổ thẹn khi sực nhận ra xưa nay mình giống hệt đứa con đi hoang trong kinh thánh. Kho trời đất thì lồng lộng bao dung vô tận, mà mình chỉ lo chiếm đoạt sở hữu và co mình lại thành vỏ ốc hạn hẹp, to vo, khiến phải nghèo hèn đói khát đi ăn mày ăn xin những đồ phế thải ở vệ đường cuộc đời mà cũng chẳng ai thèm cho. Và tim mình bỗng đánh nhịp bản hoan ca trở về khi cảm nhận được lượng từ tâm bao la và giàu có của đất trời. Mình mượn tâm tình của nhà thơ Tô Thủy Yên trong Ta Về mà tạ ơn với trời và với đời. Tiếng biển lời rừng nao nức dục, ta về cho kịp độ xuân sang. Ta về cúi mái đầu xương điểm, nghe nặng từ tâm lượng đất trời. Cảm ơn hoa đã vì ta nở, thế giới vui từ mỗi lẻ loi.